Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên sôi động hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Đẩy mạnh chuyên đề số trong các hoạt động của đoàn. Đoàn kết hình thức, xuôi chiều, mối nguy làm suy yếu tổ chức đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày tháng 3, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943-2023, 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam, ngày 18 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Tới dự có các đồng chí Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, phường xã của thành phố. Tham gia hội thi có 70 đơn vị với trên 2.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ sở đoàn khối các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Hội thi diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, gồm hai nội dung là khiêu vũ thể thao và dân vũ. Trong khiêu vũ thể thao có nội dung khiêu vũ đôi và khiêu vũ tập thể. Những năm qua, khiêu vũ, dân vũ là các loại hình thể thao được công chúng thuộc nhiều thành phần lứa tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên yêu thích và luyện tập, trở thành phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, góp phần hình thành phong cách mới trẻ trung, năng động, tự tin của người dân thành phố. Nhiều câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ được thành lập ở cơ sở, hoạt động có sức lan tỏa và tạo nên không gian văn hóa mới rộng khắp và bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân dân. Thông qua hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ lần thứ nhất năm 2023, thành phố Thái Nguyên khuyến khích phong trào luyện tập khiêu vũ thể thao dân vũ trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo sân chơi để nhân dân thành phố tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cầu nối gắn kết các lứa tuổi, từ đó thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn. Vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 3 sẽ diễn ra lễ tổng kết công diễn các tiết mục xuất sắc và trao giải hội thi. Chiều ngày 17 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa do đồng chí Lê Đinh Mão, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường làm trưởng đoàn đã có chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của phường Điện Biên đã được nghe giới thiệu về trung tâm điều hành thông minh IOC và báo cáo nhanh về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Xác định tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính, gồm phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, duy trì tốt hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy tờ, phần mềm quản lý văn bản và sử dụng chữ ký số, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống giáo dục, y tế và triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn, tích cực triển khai có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, để tìm hiểu thực tế rõ hơn về công tác chuyển đổi số tại cơ sở, đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Qua các buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đánh giá rất cao những kết quả của thành phố Thái Nguyên đạt được trong công tác chuyển đổi số. Đoàn mong muốn được học tập kinh nghiệm của thành phố Thái Nguyên trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, việc huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, vân vân. Chiều ngày 17 tháng 3, Hội Nông dân phường Đồng Quang tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 55 đại biểu chính thức đại diện cho 230 hội viên trong toàn phường. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Đồng Quang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, trên 2.500 lượt cán bộ hội viên học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 125% kế hoạch. Trực tiếp giúp đỡ 10 hội viên nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách đạt 200%, kết nạp 33 hội viên mới đạt 132%, thành lập 4 mô hình nông dân tự quản đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường đạt 100%, giới thiệu 2 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, các cơ sở hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 trên 6 chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 55% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, v.v. Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Đồng Quang khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3, đoàn công tác liên ngành của tỉnh do Cục Quản lý Thị trường tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cửa hàng máy tính của ông HAT, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, phát hiện tại đây đang bày bán 26 máy tính cũ nhập lậu. Trong số này có 17 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 3310, 9 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 3300. Toàn bộ số máy tính này là hàng đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, không có vỏ hộp, bao bì hàng hóa kèm theo. Trên vỏ máy tính chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trên nhãn gốc có ghi dòng chữ Made in China. Ông Tây trình bày, toàn bộ số máy tính này ông mua của một người không quen biết, không rõ tên tuổi, địa chỉ và không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ, giấy tờ gì liên quan. Theo quy định tại khoản 6, điều 3, Nghị định số 98-2020-NDCP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là hàng hóa nhập lậu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, tính đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 212.900 người, đạt trên 93% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 26.170 người, đạt 82,21% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 1.199.900 người, đạt gần 95% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 203.032 người, đạt trên 92% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm 1.587 người. Bảo hiểm thất nghiệp giảm 1.623 người do một số doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, giảm số lao động tại doanh nghiệp. Nhằm gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, lãnh đạo bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo Bộ phận thanh tra, kiểm tra phối hợp với phòng chính sách rà soát đối tượng để phục vụ cho tốt công tác thanh kiểm tra của Bộ Lao động, phối hợp với phòng giám định chuẩn bị cho công tác thanh tra Sở Y tế trong việc khám chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho Bảo hiểm xã hội các huyện trong thời gian sớm nhất, nâng cao tác phong phục vụ văn hóa nơi cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như triển khai đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành nhanh, sớm nhất, góp phần vào các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Với mục tiêu phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ thành phố trong công tác chuyển đổi số, Thành đoàn Thái Nguyên đã ra mắt câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thành viên và các cán bộ đoàn hội đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sử dụng thành thạo máy vi tính, có đam mê và tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông, công nghệ số. Năng động, ham học hỏi, chủ động trách nhiệm và có tính sáng tạo cao. Đây sẽ là những hạt nhân trong hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thực hiện các nội dung trong công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên thành phố Thái Nguyên xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội. Bản thân là một thành viên của câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Quang Trung nói:
Đầu tiên thì đối với thanh niên bọn em thì sẽ là triển khai đầu tiên trên app thanh niên Việt Nam đã. Bởi vì trên app thanh niên Việt Nam này sẽ là triển khai về những cái hoạt động quản lý đoàn viên sinh hoạt, đoàn viên đi đến và các công tác quản lý về những cái hoạt động đoàn như là sổ sách, công văn cũng đều được bọn em thực hiện trên app thanh niên Việt Nam này. Tiếp sau đấy là khi mà đã truyền tải được rộng rãi cái nội dung chuyển đổi số đến các bạn đoàn viên thanh niên rồi thì từ đó là các bạn sẽ nâng cao được cái khả năng chuyển đổi số của mình hơn, thể triển khai đến người dân cách thiết thực hiệu quả hơn, cũng như nắm chắc được những cái định hướng, cái nghị quyết, chủ trương mà cấp trên đã giao phó và hướng dẫn thực hiện.
Cùng với việc thành lập câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, mới đây Thành đoàn Thái Nguyên đã cho ra mắt website Thành đoàn Thái Nguyên tại địa chỉ http://thanhdoanthainguyen.vn. Đây là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai nghiệp vụ công tác đoàn của thành phố theo hướng số hóa, phát động tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong chuyển đổi số, trong đó 100% cán bộ đoàn và đoàn viên cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, cài đặt và sử dụng app Thanh niên Việt Nam, phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, em Nguyễn Mai Hoa, lớp văn 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đoàn Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức rất nhiều các hoạt động mang tính chuyển đổi số cho các bạn học sinh, ví dụ như là hoạt động thiết kế tranh banner nói không với bạo lực học đường. Thì theo truyền thống thì các bạn sẽ thực hiện bằng cái việc vẽ tranh tuyên truyền bằng hình thức là vẽ tay thủ công, nhưng mà bây giờ thì đoàn trường em đã khuyến khích các bạn học sinh là thực hiện trên các ứng dụng, các nền tảng công nghệ như là Canva hay là Microsoft. Như thế thì các bạn sẽ có nhiều công cụ để trợ giúp hơn, cũng như là không tốn quá nhiều thời gian để thực hiện việc đó.
Với rất nhiều các hoạt động thiết thực bổ ích nêu trên đã góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời phát huy tốt vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề tồn tại dai dẳng nhưng được ngụy trang rất tinh vi ở nhiều cấp ủy tổ chức đảng hiện nay là tình trạng đoàn kết hình thức, xuôi chiều. Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Đây là một trong những căn nguyên sâu xa làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời là một trong những tác nhân khiến một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đoàn kết xuôi chiều thực chất là đoàn kết giả tạo. Gần đây, trong một cuộc hội thảo khoa học về xây dựng chỉnh đốn đảng, đã diễn ra đề nghị cần gọi đoàn kết xuôi chiều bằng đúng bản chất của nó là đoàn kết giả tạo. Cái sự giả có thể thấy ở những người không bao giờ đưa ra chính kiến rõ ràng, chuyên nói dựa ý kiến lãnh đạo, chuyên dẫn lời của những vị có tầm ảnh hưởng để nói ý đồ cá nhân. Ở nhiều nơi hiện nay tuy được xem là đoàn kết, nhưng thực chất vẫn có tình trạng cán bộ, đảng viên, nhân viên cấp dưới rất ngần ngại khi phát biểu trung thực, thẳng thắn, sợ nêu chính kiến, sợ mất lòng cấp trên và nhiều nỗi sợ vô hình khác. Thái độ khách quan, khoa học là khi luận chứng, giải thích về một vấn đề nào đó thì phải dùng sự thật để chứng minh. Sẽ không thuyết phục khi dùng quan điểm của người khác để chứng minh cho quan điểm của mình. Khi gọi đúng tên sự thật sẽ nhìn nhận, phân tích nó một cách đầy đủ khoa học và có giải pháp khắc phục rốt ráo, triệt để hơn. Trong loạt bài Những việc cần làm ngay, sau này trở thành một chuyên mục trọng tâm trên báo Nhân dân, từ số đầu ngày 25 tháng 5 năm 1987 đến số cuối cùng ngày 29 tháng 9 năm 1990, tác giả Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói về tình trạng đoàn kết xuôi chiều là một sự im lặng đáng sợ. Đó là một trong những biểu hiện của căn bệnh hình thức kéo dài trong đảng. Tác giả Nguyễn Văn Linh viết, tính đảng, tính nguyên tắc, tình thương yêu đồng chí đã bị thay thế bằng tính nể nang, thiếu thẳng thắn, đấu tranh bảo vệ chân lý, bảo vệ việc đúng, người tốt. Tình trạng nể nang, thiếu thẳng thắn mặc dù được chỉ ra từ rất lâu rồi, nhưng thật khó sửa. Qua các cuộc kiểm tra của các đoàn kiểm tra giám sát từ trung ương xuống cơ sở, hầu như cuộc nào cũng nói tới các sự mũ ni che tay cho khỏi phiền đến mình. Không ít tổ chức đảng và người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Đội ngũ cán bộ đảng viên thiếu tinh thần đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm của đồng chí mình. Đáng lưu ý, việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc cơ bản của đảng lại thường có gốc rễ từ bệnh độc đoán, quan liêu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Người viết bài này từng có dịp đi viết bài điều tra về tình trạng mất đoàn kết kéo dài ở một số địa phương. Khi tiếp xúc với các cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, họ có chung một nhận xét, tình trạng mâu thuẫn nội bộ đến mức chia phe, chia nhóm đánh nhau thì dễ nhận biết, sinh hoạt phê bình tuy có căng thẳng, nhưng khi sai phạm đã được làm rõ, thì giải pháp cũng cụ thể hơn, chỉ cần xử lý kỷ luật, thay thế một vài vị trí chủ chốt, thế là yên ổn. Đáng sợ nhất là tình trạng mất đoàn kết ngầm. Ở một cơ quan nọ, người có trách nhiệm về công tác nhân sự gặp riêng người cánh hầu, dặn rằng: "Tôi thì không thể không bầu, nhưng các chú thì tùy." Chữ tùy là mật mã vô cùng lợi hại, để rồi trong cuộc họp người ta tâng bốc nhau lên tận mây xanh, nhưng ra ngoài thì chê bai, dựng chuyện, nói xấu nhau. Khi giới thiệu để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch, bổ nhiệm, họ không tiếc lời khen, nào là bằng cấp đầy mình, nào là chuyên môn giỏi giang, nhưng khi cầm lá phiếu thì chính họ gạch rách cả giấy. Ban lãnh đạo 10 người thì cả 10 đều khen, nhưng phiếu giới thiệu thì không qua bán. Thế là phát sinh những quả tù mù có khói độc. Những hệ lụy tai hại, đoàn kết suy chiều, nể nang né tránh do nhiều nguyên nhân từ những ảnh hưởng của nếp nghĩ cũ. Sợ rằng sự thật mất lòng nên không dám nói điều phải trái. Từ trình độ nhận thức không đồng đều trong một tập thể, từ môi trường công tác, làm việc. Có những nơi vì thủ trưởng ra trưởng, không muốn nghe những điều trái tai dẫn đến tình trạng dù có nhiều ý kiến nhưng vẫn là chủ kiến của cấp trên. Có thủ trưởng tỏ ra dân chủ, trong cuộc họp, ông nêu vấn đề và bảo, các đồng chí cứ tranh luận thoải mái. Nhưng người dự họp thừa biết tính ông, nếu tranh cãi thì trước sau cũng sẽ bị định kiến trù dập. Khi có đại biểu cấp trên dự các buổi sinh hoạt phê bình, kiềm điểm thì chuyện nội bộ luôn được giữ kín. Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Xem ra hai chữ xuôi chiều luôn có cái lý của nó. Cái lý của phép thần thông biến tảng đá thành hột bấc. Lâu dần các sinh hoạt tập thể đều như một cái khuôn, toàn là ý kiến minh họa chủ tọa. Theo kiểu, mỗi ngày một cuộc giao ban, lại bàn những chuyện đã bàn hôm qua. Không phải đến bây giờ chúng ta mới đề cập tới những hệ lụy, những tác hại không nhỏ của đoàn kết xuôi chiều. Cách đây hơn 80 năm, trong tác phẩm Tự chỉ trích, viết năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử nêu rõ, nếu đóng kín cửa bảo nhau, giữ cây vỏ thống nhất mà bề trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu. Đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa. Hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu, cải lương. Gần đây phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng tổ chức tại Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, ngậm miệng ăn tiền hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ đều là không đúng. Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức là căn bệnh mãn tính, gây hại không kém gì so với mất đoàn kết nội bộ. Không ngại nói quá khi coi những người luôn nói theo hoặc giữ thái độ im lặng là đã suy thoái trong nhận thức và hành động. Tuy không gây nguy hiểm ngay, nhưng nó phá hoại sức mạnh của đảng, sức mạnh của các tổ chức, cơ quan, đơn vị một cách thầm lặng. Nó là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cơ hội tiếp tục phát triển. Nó khiến cho đúng, sai, phải trái nhập hòa. Nó khiến cho quy trình công tác cán bộ nhiều khi làm đúng, nhưng kết quả cuối cùng là người được bổ nhiệm thì sai, làm nản lòng những người chân chính. Kiên trì đấu tranh, đẩy lùi tình trạng đoàn kết xuôi chiều. Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng đoàn kết xuôi chiều và dân chủ hình thức. Hội nghị lần thứ tư của các nhiệm kỳ, Đại hội 11, 12 và 13 của Đảng ta, Trung ương đều ra nghị quyết về tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn đảng, trong đó trọng tâm là chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đánh giá rất cụ thể, rõ ràng về nguyên nhân, tác hại và những giải pháp khắc phục tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Quy định số 08 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương đã yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Cụ thể hơn, Quy định số 37 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bổ sung một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, điều thứ 3 quy định đảng viên không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời của chúng. Mới đây, quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Trong các tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm, quy định nêu cụ thể về việc đánh giá, ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Như vậy, những người dĩ hòa vi quý, né tránh đấu tranh sẽ không nhận được sự tín nhiệm của tập thể. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu quy định, quy chế cũng không thể bao trùm lên tất thảy mọi hoạt động của Đảng và các cơ quan nhà nước, đoàn thể. Do vậy, không thể không nhắc một điều tưởng như đã quen thuộc, đó là mỗi tổ chức Đảng, đảng viên phải luôn nhận thức sâu sắc và hành động nhất quán theo cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến cùng tập thể xây dựng nghị quyết, phải chống bằng được thói bàng quan, chiếu lệ trong sinh hoạt Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm đến tập thể, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến, tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp. Những điều này tưởng như ai cũng thuộc, nhưng làm cho đúng, cho thực chất mới khó. Một doanh nhân từng nói đại ý, tôi từng nghĩ người khác tôn trọng tôi là vì tôi xuất sắc. Dần dần tôi hiểu ra điều này, người khác tôn trọng tôi là vì họ rất xuất sắc. Cần nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Thủ trưởng phải công tâm, công bằng, thật sự là trung tâm, hạt nhân đoàn kết, quy tụ được người tài, người thẳng thắn, có ý kiến khác mình. Không có thắng lợi chung chung, thành tựu chung chung. Muốn tập thể giành thắng lợi thì mỗi cá nhân phải làm tốt công việc của mình, phải dám chịu trách nhiệm. Đã cùng nhau đẩy thuyền thì phải đẩy thật, đừng xô hò là chính. Được như thế chính là tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác nhất, như Bác Hồ căn dặn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!